Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 16 tháng 8, 2010.
Việt Nam và Hoa Kỳ khai trương đàm phán quốc phòng đầu tiên ở cấp thứ trưởng.
Trên báo Wall Street Journal, nhà ly khai Nguyễn Đăng Quế kêu gọi Việt Nam cải cách dân chủ để cùng Hoa Kỳ chống quả xâm lăng phương Bắc. RFI phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện cao trào nhân bản tại Hoa Kỳ.
100.000 quân nhân Mỹ-Hàn bắt đầu chiến dịch tập trận chung dài 10 ngày.
Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh du lịch.
Vị trí cường quốc kinh tế số 2 của Nhật Bản bị lung lay do tăng trưởng chậm.
Tướng David Petraeus, tư lệnh chiến trường Afghanistan tuyên bố chưa thể rút quân vào tháng 7 năm 2011 như dự kiến.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nền bơi lội Pháp chinh phục được châu Âu nhưng đẳng cấp trên quốc tế vẫn còn là ẩn số. Kính thưa quý vị, Việt Nam và Hoa Kỳ khai trương đàm phán quốc phòng lần đầu tiên ở cấp thứ trưởng. Vào ngày mai, một cuộc họp ở cấp thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữa Mỹ và Việt sẽ mở ra tại Hà Nội trong khuôn khổ mang tên Đối thoại chính sách quốc phòng. Theo nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam, ông Robert Scher, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Nam Á và Đông Nam Á, sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia cuộc họp. Về phía Việt Nam, theo báo chí trong nước, người chủ trì sẽ là Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Giới quan sát ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên mà hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ mở đối thoại quốc phòng ở cấp thứ trưởng, chỉ vài ngày sau khi hải quân hai nước cũng lần đầu tiên tham gia thao diễn hỗn hợp. Trả lời phỏng vấn báo Quân đội Nhân dân Việt Nam vào hôm qua, tướng Nguyễn Chí Vịnh xác định rằng cuộc đối thoại chính sách quốc phòng Mỹ-Việt cấp thứ trưởng lần đầu tiên này nằm trong thỏa thuận đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai bên thông qua từ năm ngoái. Về nội dung cuộc đàm phán, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho biết, xin trích, tại cuộc đối thoại lần này, hai bên sẽ nêu lên các vấn đề liên quan đến chính sách quốc phòng, quan hệ quốc phòng song phương và bàn về các biện pháp để tăng cường quan hệ quốc phòng hai nước trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng, độc lập, chủ quyền của nhau. Hai bên, theo ông Vịnh, có thể tham khảo lập trường của nhau về các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm. Cũng trong bài phỏng vấn kể trên, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã bác bỏ các nhận định được giới truyền thông đưa ra trong thời gian gần đây là cuộc thao diễn hải quân hỗn hợp Mỹ-Việt vào tuần trước thể hiện xu hướng mới của Việt Nam muốn liên kết nhiều hơn với Mỹ. Theo ông Vịnh, gọi các hoạt động hải quân chung giữa Mỹ và Việt Nam là cuộc diễn tập chung là không chính xác từ ngữ trong nguyên văn. Trong lĩnh vực quốc phòng, theo ông Vịnh, Việt Nam có quan hệ chặt chẽ với nhiều nước, trong đó có cả Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Xin nhắc lại là Việt Nam và Hoa Kỳ khai mở đối thoại quốc phòng cấp cao vào lúc Hoa Kỳ đã công khai tuyên bố ý định can dự nhiều hơn vào hồ sơ Biển Đông, nơi mà 80% diện tích đã bị Trung Quốc coi là thuộc chủ quyền của họ, bất chấp tranh chấp với Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và tranh chấp với 4 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đã sẵn sàng dùng võ lực ép buộc các nước khác, nhất là Việt Nam, tôn trọng đòi hỏi của Trung Quốc. Tại Hội nghị Ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Hà Nội hồi tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đề xuất một cơ chế đa phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, được 12 nước trong vùng ủng hộ. Tuy nhiên, sáng kiến của Mỹ đã bị Trung Quốc đả kích vì Bắc Kinh chủ trương giải quyết song phương với từng nước. Theo các nhà phân tích, đấy là một thủ thuật nhằm chia rẽ khối ASEAN và đẩy các nước đối thoại với Trung Quốc vào thế yếu.
Hai ngày trước cuộc họp quốc phòng Mỹ-Việt tại Hà Nội, từ Sài Gòn, nhà tranh đấu Nguyễn Đăng Quế kêu gọi Việt Nam thiết lập chế độ dân chủ để cùng Hoa Kỳ chống quả xâm lăng của Trung Quốc. Đó là nội dung bài nhận định của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, sáng lập viên cao trào nhân bản tại Sài Gòn, và sử gia Anh Santoli, chủ tịch Hiệp hội Sáng kiến Mỹ-Á tại Hoa Kỳ, đăng trên nhật báo Wall Street Journal trong bối cảnh Hoa Kỳ thắt chặt quan hệ quân sự với Việt Nam. Trong phần mở đầu, tác giả bài viết trình bày thái độ của Trung Quốc trong thời gian gần đây. Gia tăng tập trận quân sự làm các thủ đô Đông Nam Á lo ngại. Mục tiêu của các động thái dịu vỡ dương oai này là muốn chiếm toàn bộ Biển Đông, nơi có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, và cũng là con đường huyết mạch của hàng hải thế giới. Hai nhân vật Việt Mỹ phân tích rằng lịch sử đã nhiều lần chứng minh nhờ vào tinh thần quốc gia dân tộc mà Việt Nam chiến thắng xâm lăng phương Bắc. Ngày nay, trước âm mưu bá quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam cần một sức mạnh vạn năng, phải huy động tinh thần dân tộc bên trong và cần có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ bên ngoài. Nhưng muốn huy động được sức mạnh dân tộc thì chính quyền phải đứng về phía nhân dân, tức là phải dân chủ hóa chế độ. Với một thể chế dân chủ, Việt Nam sẽ gần gũi với Hoa Kỳ hơn là rập khuôn với Trung Quốc. Được như vậy, chính quyền mới động viên được nhân dân như thời Lý Trần chống xâm lăng và dễ dàng hợp tác với Hoa Kỳ bảo vệ bờ cõi và nền độc lập của mình. Vì tư gia bác sĩ Nguyễn Đăng Quế ở Sài Gòn bị theo dõi chặt chẽ, RFI mời quý thính giả theo dõi phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện cao trào nhân bản quốc tế ở Hoa Kỳ trong phần phỏng vấn.
Quân đội Mỹ-Hàn Quốc bắt đầu 10 ngày tập trận chung, huy động 100.000 quân. Bắt đầu từ hôm nay, Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung trên lãnh thổ Hàn Quốc. Đây là cuộc diễn tập quân sự định kỳ hàng năm của hai nước, nhưng năm nay, cuộc tập trận được tiến hành với quy mô đặc biệt to lớn. Gần 100.000 binh sĩ của quân đội hai nước tham gia vào các bài diễn tập quân sự kéo dài trong 10 ngày. Gần 5 tháng kể từ khi tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị thủy lôi Bắc Triều Tiên bắn chìm, đây là một cuộc biểu dương sức mạnh mới của Seoul và đồng minh trước Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak gọi đây là cuộc diễn tập vì hòa bình và để răn đe từ ngữ trong nguyên văn. Bình Nhưỡng đã phản ứng trước cuộc thao diễn quân sự Mỹ-Hàn bằng những lời đe dọa dữ dội nhất. Từ Seoul, thông tín viên RFI tóm lược tình hình.
Le bras de fer continue. Depuis ce matin, pas moins de 50.000 soldats sud-coréens.
Cuộc đọ sức vẫn tiếp tục. Sáng nay, trên 50.000 binh lính Hàn Quốc cùng với 30.000 lính Mỹ đã cùng nhau tham gia vào cuộc tập trận chung. Số lính Mỹ tham gia lần này nhiều hơn gấp 3 lần so với các cuộc tập trận chung giữa hai nước trong những năm trước đây. Hàng năm, các cuộc tập trận như vậy vẫn nhằm mục đích tăng cường phối hợp hành động giữa quân đội hai nước để chống đỡ lại mọi cuộc tấn công được gọi là phi đối xứng, theo kiểu giống như tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm trên biển Hoàng Hải gần đây. Bên cạnh các cuộc tập trận, sẽ còn có các bài thao diễn chống khủng bố cũng được dự trù để chuẩn bị bảo vệ hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào tháng 11 tại Seoul. Tất nhiên là Bắc Triều Tiên đã phản ứng dữ dội trước các cuộc tập trận mà họ coi là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Bình Nhưỡng đe dọa người bà con phương Nam của mình rằng sẽ có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất chưa từng được áp dụng đối với bất kỳ ai trên thế giới. Phản ứng đáp trả của Bắc Triều Tiên không chỉ bằng võ mồm. Thứ hai tuần qua, Bình Nhưỡng đã cho bắn pháo trên biển Hoàng Hải. Họ vẫn còn bắt giữ một tàu cá cùng toàn bộ thủy thủ đoàn của Hàn Quốc từ tuần trước. Tình hình đang rất căng thẳng. Hai miền Triều Tiên chưa hề ký với nhau hiệp định hòa bình nào và vì thế mà hai bên vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến tranh.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Chính phủ Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh lớn thuộc địa danh du lịch. Ba tháng sau đợt biểu tình của đối lập áo đỏ chấm dứt, chính phủ Thái Lan đình chỉ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh lớn, trong đó có Chiang Mai. Hiện vẫn còn bảy tỉnh phụ cận thủ đô và thành phố Bangkok vẫn còn bị hạn chế tự do. Theo thông cáo của chính phủ Thái công bố hôm nay, tình trạng khẩn cấp đã được giải tỏa tại ba tỉnh du lịch miền Đông Bắc, gồm Chiang Mai, Chiang Rai và Ubon Ratchathani. Đây là những trung tâm có hoạt động thương mại và du lịch rất phồn thịnh của Thái Lan. Tuy nhiên, thủ đô Bangkok vẫn tiếp tục bị đặt trong tình trạng khẩn cấp cùng với bảy tỉnh khác chung quanh thủ đô. Cấm tập họp quá 5 người, cảnh sát có quyền câu lưu một người trong suốt 30 ngày mà không cần lệnh của tòa án. Giải thích về quyết định này, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nói rằng dẹp bỏ tình trạng khẩn cấp ngay bây giờ tại Bangkok và vùng phụ cận có nguy cơ đưa đến những hoạt động gây tổn hại cho hình ảnh quốc gia, vì Bangkok là trung tâm điểm chính trị. Tình trạng khẩn cấp tại Thái Lan được ban hành vào ngày 7 tháng 4 năm nay sau những cuộc biểu tình của đối lập thân thủ tướng bị lật đổ Thaksin kéo dài trên 2 tháng. Xung đột giữa lực lượng an ninh và phe biểu tình, nhất là trong những ngày cuối rất dữ dội, làm 90 người chết và 1.900 người bị thương ở cả đôi bên.
Trở lại vùng Đông Bắc Á, kinh tế Nhật Bản tăng chậm, làm lung lay vị trí cường quốc kinh tế thứ hai thế giới của nước này. Theo các nhà phân tích kinh tế, trong quý hai năm này, kinh tế Nhật Bản có tăng, nhưng với nhịp độ rất chậm. Đồng thời, xu hướng này dự tính còn sẽ kéo dài trong những tháng tới đây. Tổng sản phẩm nội địa GDP của Nhật trong quý II chỉ tăng có 0,1% so với quý trước. Con số này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 0,6% như mong đợi của các nhà phân tích kinh tế. Nếu tính theo GDP thì trong 6 tháng đầu năm, số lượng của Nhật Bản vẫn cao hơn Trung Quốc chút ít, do đó Nhật duy trì được vị trí cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Nhưng với đà tăng trưởng như hiện nay, thì việc Trung Quốc vượt lên trên Nhật Bản để chiếm lĩnh vị trí cường quốc kinh tế thứ hai này sẽ là điều khó tránh khỏi. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Chak tường trình.
D'avril à juin, le rythme de progression de l'économie japonaise a atteint moins d'un 5.
Từ tháng 4 đến tháng 6, kinh tế Nhật Bản chỉ tăng được chưa đầy 1/5 so với tính toán của đa số các nhà phân tích dự báo trước đó. Đây là một thất vọng lớn. Cũng trong quý 2 này, tính theo chỉ số GDP thì Nhật Bản đã bị Trung Quốc chiếm mất vị trí nền kinh tế thứ hai thế giới. Nhưng dù sao thì Nhật vẫn duy trì vị trí cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới trong tổng thể 6 tháng đầu năm, nhưng tình thế rất mong manh. Nhật Bản chờ đợi là Trung Quốc sẽ chiếm lĩnh vị trí cường quốc kinh tế thứ hai thế giới của họ trong năm nay hoặc năm tới. Nếu xảy ra thì cũng là điều bình thường, vì dân số Trung Quốc lớn gấp 10 lần Nhật và nền kinh tế của họ năng động hơn Nhật Bản. Mối lo lớn đối với nước Nhật đó là các lĩnh vực kinh tế nội địa đang rơi vào điểm chết, tăng trưởng chỉ dựa trên xuất khẩu, trong khi mà khu vực kinh tế này chiếm tới 18% GDP. Tỷ giá đồng yên và đồng đô la hiện đang ở mức cao nhất kể từ 15 năm qua, do giảm phát trong kinh tế, làm tỷ lệ lãi suất thực tế của Nhật hấp dẫn hơn các đồng tiền khác nên các nhà đầu tư tập trung vào đồng yên. Hiện tại các nhà xuất khẩu Nhật vẫn không hoang mang lắm, họ cắm chân ở các nhà máy nước ngoài, ví dụ như giờ đây Nhật Bản sản xuất xe hơi ở nước ngoài nhiều hơn so với trong nước.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tướng David Petraeus, tư lệnh chiến trường Afghanistan tuyên bố chưa thể rút quân vào thời điểm tháng 7 năm 2011. Trả lời phỏng vấn các đài truyền hình Mỹ, hôm qua tư lệnh Hoa Kỳ và quốc tế tại Afghanistan tuyên bố là chưa thể bắt đầu triệt thoái vào thời điểm tháng 7 năm 2011 như dự báo của Tổng thống Obama. Tướng David Petraeus xuất hiện đồng loạt trên các cơ quan truyền thông tại Mỹ, hầu trấn an dư luận và cố gắng thể hiện hình ảnh lạc quan về tình hình tại mặt trận Afghanistan. Thông tin viên RFI Jean-Louis Bourté từ Washington tường thuật.
Để xóa bớt không khí bi quan trong dư luận Mỹ và các nghị sĩ quốc hội, tướng Petraeus tỏ ra rất hăng hái với các cuộc phỏng vấn trên các báo như New York Times, Washington Post và kênh truyền hình NBC. Thông điệp mà ông muốn đưa ra là chúng tôi đang đạt được tiến bộ, đặc biệt là tại miền Nam, các vị hãy kiên nhẫn. Vị chỉ huy của Liên quân không nhận thấy có gì ràng buộc vào ngày 31 tháng 7 năm 2001, tức là thời hạn dự tính quân Mỹ bắt đầu sẽ rút quân khỏi Afghanistan. Tướng Petraeus nhắc lại điều ông đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, tất cả phụ thuộc vào điều kiện tại hiện trường. Nếu cảm thấy việc rút quân là quá sớm thì ông sẽ không ngần ngại đề nghị với Tổng thống Obama. Tuyên bố với Meet the Press, ông nói, xin trích, điều mà Tổng thống trông đợi ở tôi đó là cố vấn tốt nhất về vấn đề quân sự. Tướng Petraeus cho rằng nếu bắt được Bin Laden thì sẽ là một điều rất tốt về tâm lý. Trả lời báo Washington Post, ông cho biết trong vòng 3 tháng qua, 365 chỉ huy và 2.400 quân nổi dậy đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt làm tù binh. Đây là điều có thể làm đà cho các cuộc thương lượng hòa hợp giữa một số nhóm nổi dậy với chính phủ Afghanistan. Còn với tờ New York Times, tướng Petraeus tỏ cho thấy rằng ông không đến Afghanistan để chuẩn bị cho một cuộc ra đi êm đẹp.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tại Cuba, thêm 6 tù nhân chính trị sắp lên đường sang Tây Ban Nha tị nạn. Theo nguồn tin của Giáo hội Công giáo Cuba, thì hôm nay 6 tù nhân chính trị gồm một bác sĩ, một nhà thơ và 4 nhà báo sắp rời nhà tù đi lưu vong. Đây là đợt thứ hai trong số 52 tù nhân chính trị mà chính quyền Cuba chấp nhận trả tự do sau các đợt đàm phán do Giáo hội Công giáo làm trung gian hòa giải. Những tù nhân này đã được đưa về nhà giam tại La Habana khám sức khỏe, làm hộ chiếu. Các thủ tục đã hoàn tất, chỉ còn chờ đèn xanh của chính quyền. Thân nhân của các nhà ly khai ở các tỉnh cũng tập trung tại một nơi trong Bộ Nội vụ để làm thủ tục xuất cảnh và chờ đi thẳng ra phi trường lên máy bay đi Tây Ban Nha. Còn tại Trung Quốc, mọi hy vọng tìm thấy người sống sót sau cơn lũ quét cách nay 10 ngày ở Cam Túc đã tan biến. Chính quyền Trung Quốc chính thức thông báo quyết định chấm dứt công cuộc tìm kiếm người mất tích một ngày sau khi tổ chức quốc tang cho 1.200 nạn nhân tử vong. Như vậy là khoảng 500 người bị ghi nhận mất tích đã bị chính thức khai tử. Theo một viên chức địa phương, mặc dù quân đội ngưng hoạt động tìm nạn nhân, nhưng tại chỗ, người dân địa phương vẫn tiếp tục đào xới tìm kiếm thi thể người thân.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, nền bơi lội Pháp chinh phục được châu Âu nhưng đẳng cấp trên quốc tế vẫn còn là một ẩn số.
Tại giải vô địch bơi lội châu Âu 2010 bế mạc hôm qua, đoàn kinh ngư Pháp đã chiếm lĩnh được vị trí hàng đầu châu lục với 8 chức vô địch. Các tay bơi thuộc 3 cường quốc bơi lội châu Âu truyền thống là Nga, Anh Quốc và Hungary đã không sao bắt kịp được những ngôi sao Pháp mới nổi như Camille Lacour, Yannick Agnel, hoặc là những kiện tướng lão luyện như Franck Dubos hay Sébastien Rouault. Tuy rất vui mừng trước vị trí số 1 châu Âu của các vận động viên Pháp, một bệ phóng tốt cho Thế vận hội London 2012, giới bình luận thể thao vẫn thận trọng chờ xem đẳng cấp châu Âu này sẽ ra sao trên trường quốc tế. Trước hết, phải nói là tại Budapest lần này, đoàn Pháp đã gặt hái một thành công lịch sử, vì đây là lần đầu tiên mà Pháp đứng đầu trong một giải vô địch châu Âu, với tổng cộng 21 huy chương, gồm 8 vàng, 7 bạc, 6 đồng. Cường quốc bơi lội châu Âu truyền thống là Nga đã bị đẩy xuống hạng 2 với vỏn vẹn 12 huy chương, trong đó có 7 chiếc vàng. Thành tích của đoàn Pháp lại càng rực rỡ hơn khi tác giả của kỷ lục châu Âu duy nhất được thiết lập nhân giải này lại là Camille Lacour, 25 tuổi, ở bộ môn 100m bơi ngửa với 52 giây 11%. Ý nghĩa của thành tích đó lại càng lớn hơn khi kỷ lục được thực hiện trong bộ quần bơi bình thường, không như thời trước đây khi các loại trang phục bằng chất polyurethane đã giúp cho các tay bơi giành thêm được những phần trăm giây quý báu. Bản thân Camille Lacour cũng vươn lên thành ngôi sao sáng chói nhất của giải với 3 chức vô địch châu Âu trong tay, 50m, 100m ngửa và tiếp sức 4 lần, 100m, 4 kiểu bơi. Thắng lợi của các kỷ ngư Pháp tại Budapest đã khiến giới hâm mộ liên tưởng ngay đến thành công bất ngờ của đoàn lực sĩ tại giải vô địch điền kinh châu Âu ở Barcelona cách này 2 tuần. Khi ấy, đoàn Pháp đã giành được 18 huy chương đủ loại, trong đó có 8 vàng và đứng thứ 2 châu Âu. Điều khiến niềm vui của ngành thể thao Pháp gia tăng đó là sự xuất hiện của các tài năng trẻ ở cả các bộ môn điền kinh lẫn trong ngành bơi lội. Yannick Agnel, vô địch ở môn 400m tự do chẳng hạn, mới 18 tuổi, tương tự như Christophe Lemaitre, vô địch châu Âu ở các môn chạy nước rút 100, 200 và tiếp sức 4 lần 100m. Tuổi trẻ của các vận động viên xuất sắc này là một yếu tố thuận lợi, cho phép họ tiến thêm trong thời gian sắp tới khi diễn ra các cuộc so tài trên cấp độ quốc tế. Điểm đen duy nhất trong bức tranh toàn màu hồng của nền bơi lội Pháp tại giải vô địch châu Âu Budapest là thành tích chưa đạt của các tay bơi nữ. Toàn bộ 8 huy chương vàng đều do các vận động viên nam giành được, trong lúc phái nữ phải ngậm ngùi với vài chiếc huy chương bạc hoặc đồng. Đã qua rồi thời kỳ nữ kình ngư Lọt Manudu là nguồn cung cấp huy chương và chức vô địch chủ yếu cho nền bơi lội Pháp. Tuy nhiên, tại Budapest, thành tích bất ngờ giành được 3 huy chương bạc của nữ vận động viên Ophélie Seriel-Etienne mới 19 tuổi đã khiến cho người hâm mộ tin tưởng vào triển vọng tương lai. Hôm nay, các vận động viên bơi lội từ Budapest trở về Paris đã được giới hâm mộ nhiệt tình đón tiếp. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích thể thao, họ không nên tự mãn mà phải lao ngay vào rèn luyện thêm nữa, vì sang năm, với giải vô địch bơi lội thế giới, các đối thủ của họ không giới hạn ở lục địa châu Âu mà sẽ đến từ các châu lục khác. Tại Budapest, Frédéric Bousquet ở môn 50m tự do, Sébastien Rouault trong hai cự ly 800 và 1500m tự do, cũng như Camille Lacour ở môn 50 và 100m ngửa, đều đã vươn lên được vị trí số 1 thế giới hiện nay. Thế nhưng, các tuyển thủ lừng lẫy thế giới ở Hoa Kỳ và Úc, hai cường quốc bơi lội hàng đầu hành tinh hiện nay, đều chưa xuất quân tranh tài trong năm nay. Chỉ khi những người này ra trận thì người ta mới biết rõ được là đẳng cấp châu Âu mà các kình ngư Pháp giành được có bì kịp với quốc tế hay không.
Trong phút lát phần 2 của chương trình sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tại Trung Quốc, sữa nhiễm độc gây đột biến hormone lại gây hoang mang cho người dân. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các quy định về đấu thầu phải được sửa đổi trước việc Trung Quốc nắm đa số các dự án trọng điểm của Việt Nam, Thanh Phương phụ trách, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Trên báo Wall Street Journal, nhà ly khai Nguyễn Đam Quế, sáng lập viên Cao Trào Nhân Bản, kêu gọi Việt Nam cải cách dân chủ để cùng Hoa Kỳ chống họa xâm lăng phương Bắc. RFI phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện tổ chức quốc tế yểm trợ Cao Trào Nhân Bản tại Hoa Kỳ. Dạ, kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Thưa bác sĩ, với tư cách là đại diện của tổ chức quốc tế yểm trợ cho Cao Trào Nhân Bản, xin bác sĩ có thể cho thính giả biết rõ thêm về cái nội dung của một cái bài nhận định của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và một sử gia người Mỹ đăng trên tờ báo uy tín nhất của Hoa Kỳ là Wall Street Journal hôm nay, nhắc đến cái nguy cơ Việt Nam bị Trung Quốc xâm lăng và đề nghị một số đường hướng chiến lược để mà đối phó với cái âm mưu đó. Thì thưa bác sĩ, với cái tầm quan trọng của bài báo này, xin bác sĩ có thể tóm lược cho thính giả biết rõ, vì bác sĩ Nguyễn Đăng Quế ở Sài Gòn rất khó liên lạc.
Dạ, vâng, xin kính chào anh Tú Anh và xin kính chào quý thính giả của đài RFI. Vâng, như anh vừa mới nói đó, thì cái nhật báo rất có uy tín trên thế giới là tờ Wall Street Journal, số ra ngày 15 tháng 8 năm 2010 đã có bài trên trang quan điểm mang tựa đề là The Democracy Fix for the South China Sea. Thì trong đó tác giả là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và ông An Song Tu Li đã dựa trên những cái sự kiện lịch sử của Việt Nam để nêu ra cái ý kiến là Việt Nam chỉ, mặc dầu có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, chỉ có thể đương đầu hữu hiệu trước sự đe dọa của Trung Quốc nếu có sự hậu thuẫn của toàn dân. Và muốn được như vậy thì cần phải mở rộng chính trị ở Việt Nam và cần phải có một chính thể dân chủ ở Việt Nam, thưa anh. Đó là cái nội dung của cái bài báo, tôi xin tạm dịch là cởi mở dân chủ sẽ là giải pháp cho Biển Đông. Và dưới đó thì có hàng chữ nhỏ có viết là cởi mở chính trị sẽ dễ hơn cho Việt Nam, sát cánh với Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc xâm lăng.
Xin bác sĩ có thể tóm lược cho thính giả Việt Nam biết rõ hơn những cái điểm chính trong cái nhận định này.
Vâng, thì trong cái phần mở đề đó thì bác sĩ Quế và ông An Giang Tư Ly nói rằng là một lần nữa Trung Quốc đang gây hấn bằng cả ngôn từ cũng như là những cuộc tập trận đã gây sự khiếp sợ tất cả các cái thủ đô của Đông Nam Á. Nhưng mà trọng tâm chính của cái lời lẽ và hành động này là khẳng định rằng là toàn thể cái biển là nơi mà 50% giao thương quốc tế bằng đường hàng hải đã sẽ phải đi qua đó, thì là lãnh vực độc quyền của Trung Quốc. Và vì vậy mà tháng trước, tức là tháng 7 vừa qua đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã làm rất đúng khi lên tiếng chống lại những cái đòi hỏi này vào dịp họp ở cái khối ASEAN tại Hà Nội, và cho rằng là tự do lưu thông là quyền lợi chính đáng của quốc gia Hoa Kỳ. Và bà Clinton cũng kêu gọi là phải giải quyết những cái tranh chấp về lãnh hải. Cái lời tuyên bố của Clinton đã đưa đến sự hoan nghênh của rất nhiều nơi, nhiều thủ đô của các cái nước Đông Nam Á. Theo bác sĩ Quế, là phản ứng cái sự quan tâm chung giữa Washington và Hà Nội. Và điều này rất là đúng lúc khi Trung Quốc mới cho tập trận tại Biển Đông, một cuộc diễn tập lớn nhất trong lịch sử hải quân của quân đội Trung Hoa Giải phóng Nhân dân. Trung Quốc đã có một lịch sử, đã có một thời gian dài gây quấy nhiễu, đôi khi gây thiệt mạng cho dân đánh cá biển người Việt, nhất là quanh các vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đấy là cái phần mở đề thưa anh. Thì tiếp theo đó thì là bác sĩ Quế nói rằng là mặc dù có những cái sự quan tâm chung như vậy, có một cái điểm thiếu sót cực kỳ quan trọng trong chính sách thực tiễn của Hoa Kỳ, và điều đó rất khó hiểu là Hoa Kỳ không nhận biết rằng chỉ có một Việt Nam tự do và dân chủ mới có thể là đối tác đáng tin cậy cho hòa bình trong khu vực. Sau đó thì bác sĩ Quế cũng cho rằng để chống lại cái hành vi đáng quan ngại của Trung Quốc trong vùng đó, thì Hoa Kỳ đã gia tăng cải thiện mối liên lạc với Việt Nam, và bà đã ca ngợi Việt Nam trong cái buổi họp báo của ASEAN và nói rằng là tiến bộ vượt bậc về kinh tế cũng như là sự kiện toàn tăng trưởng của các cái cơ cấu ở Việt Nam mà chúng tôi đã thấy là một những điều rất hứa hẹn. Và bà cho rằng Nam Hàn và Việt Nam là những cái kiểu mẫu rất là quan trọng của các nước trên thế giới thôi. Nhưng mà bác sĩ Quế cho là cái sự phát biểu đó là bỏ qua một cái yếu tố hết sức là quan trọng, là Việt Nam giống Bắc Kinh nhiều hơn là Washington, là cả hai nước cùng mà có một chế độ cộng sản đàn áp dân chúng. Mặc dù những cái tiến bộ mà Việt Nam đạt được thì tự do thông tin và tự do phát biểu ý kiến hiện giờ vẫn bị kiểm soát chặt chẽ và bị cấm đoán.
Dạ. Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, trong cái bức thư này theo bác sĩ thì bác sĩ Quế đã đưa ra một cái đề nghị có tính cách chiến lược như thế nào để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của nước Việt Nam trước những cái đe dọa từ phía phương Bắc, thưa bác sĩ?
Vâng, thì bác sĩ Quế nói rằng là trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam đó, là chủ nghĩa quốc gia của người Việt đã giúp cho Việt Nam đánh bại những đạo quân Trung Quốc lớn hơn bội phần. Và bác sĩ Quế kể rằng là cái vị anh hùng đầu tiên đã đứng lên mà chống lại Trung Quốc xâm lăng đó là Ngô Quyền. Và năm 1938, ngày tuyên bố độc lập của Việt Nam sau hơn 1.000 năm đô hộ. Và cũng giống như vậy, vào thế kỷ thứ 18, một nông dân và sau này là đại đế Nguyễn Huệ đã khiến quân Tàu thảm bại sau khi xâm lăng đất nước của Việt Nam. Trong tất cả mọi trường hợp bị đe dọa, sở dĩ mà Việt Nam có thể động viên được người Việt chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, một phần là vì những nhà cai trị đã sáng suốt bao gồm dân chúng trong những quyết định quan trọng của chính sách quốc gia. Cái việc làm dân chủ này đã được ghi nhận rất rõ ràng qua cái hội nghị Diên Hồng được triệu tập bởi vua Trần Nhân Tôn vào năm 1284 để đối phó với lại xâm lăng của quân Mông Cổ.
Thưa bác sĩ, vậy thì cụ thể trong cái hoàn cảnh hiện nay thì đề nghị của nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Đăng Quế như thế nào trong cái thông điệp gửi đến chính quyền Việt Nam hiện nay, thưa bác sĩ?
Trong cái hội nghị Diên Hồng đó thì nhà vua hỏi ý kiến của tất cả mọi thành viên dân chúng và hỏi nên hòa hay nên chiến, thì tất mọi người đều nói là nên chiến. Và ngài đã đứng về phía nhân dân và đã thành công chống ngoại xâm. Thì bây giờ đó, bác sĩ Quế, là ngày nay đối với những cái đe dọa của Trung Quốc thì chính phủ Hoa Kỳ phải hiểu rằng là để có một cái đối tác thực sự và lâu bền cho hòa bình và ổn định trong vùng này thì họ phải tìm kiếm cái ổn định đó và sự giúp đỡ đó trong một nước Việt Nam có tự do và dân chủ. Tức là ý bác sĩ Quế nói rằng là được Hoa Kỳ giúp đỡ và sự có mặt của Hoa Kỳ đó cũng không phải là yếu tố chính, mà yếu tố chính là phải được toàn dân Việt Nam ủng hộ nhà cầm quyền. Và muốn như thế thì cần phải có tự do và dân chủ ở Việt Nam.
Dạ, mọi người được biết là bác sĩ Quế từ nơi bị quản thúc ở Sài Gòn gửi bài này cho Wall Street Journal, thì thưa bác sĩ, cái tình cảnh của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế hiện nay ra sao, thưa bác sĩ?
Tuy rằng là nhà cầm quyền cộng sản không nói là trên giấy tờ, là quản thúc tại gia, nhưng mà họ hoàn toàn phải kiểm soát tất cả những cái hoạt động của sĩ Quế. Nhưng mà gần một năm nay rồi thì bác sĩ Quế đã coi thường cái sự đe dọa của họ, và đôi khi ông cũng ra ngoài gặp gỡ một cái số các anh em dân chủ và cũng đã tiếp tại từ ra một số các anh em dân chủ, mặc dù cái sự mà cản trở cũng như là chống đối của nhà cộng sản. Thì mới ngày hôm qua đây thì bác sĩ Quế cũng đã đi với ông Nguyễn Bắc Truyền để mà đến thăm một số các cái nhà dân chủ mới được thả.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã trả lời phỏng vấn hôm nay. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam và Hoa Kỳ khai trương đàm phán quốc phòng đầu tiên ở cấp thứ trưởng.
Trên báo Wall Street Journal, nhà ly khai Nguyễn Đăng Quế, sáng lập viên cao trào nhân bản, kêu gọi Hà Nội cải cách dân chủ để cùng với Hoa Kỳ chống quả xâm lăng phương Bắc. RFI phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện của tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản tại Hoa Kỳ.
100.000 quân Mỹ Hàn bắt đầu chiến dịch tập trận chung kéo dài 10 ngày.
Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh du lịch.
Vị trí cường quốc kinh tế số 2 của Nhật bị lung lay do tăng trưởng chậm.
Tướng David Petraeus, tư lệnh chiến trường Afghanistan, tuyên bố chưa thể rút quân vào tháng 7 năm 2011 như dự kiến của Tổng thống Obama.
Mỗi ngày một sự kiện, nền bơi lội Pháp chinh phục được châu Âu, nhưng đẳng cấp quốc tế vẫn còn là một ẩn số.
Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tại Trung Quốc, sữa nhiễm độc gây đột biến hormone lại gây hoang mang cho người dân.
Điểm báo.
Vụ sữa nhiễm melamin cách đây 2 năm khiến hàng trăm nghìn trẻ nhỏ bị nhiễm độc và 6 trẻ bị tử vong vẫn chưa xóa hẳn trong tâm trí các ông bố bà mẹ Trung Quốc. Giờ đây, một nguy cơ mới lại xuất hiện đe dọa cuộc sống của trẻ em Trung Quốc, mà lần này vẫn đến từ sữa, nhưng là sữa nhiễm hóa chất gây đột biến hormone ở trẻ nhỏ. Sự việc đang gây hoang mang dư luận không chỉ ở Trung Quốc. Báo Le Figaro hôm nay đề cập đến chủ đề này với bài vụ bê bối về sữa nhiễm độc mới lại đe dọa Bắc Kinh.
Tác giả bài báo trở lại thông tin, hồi đầu tháng 8 này, ở tỉnh Hồ Bắc, ba gia đình bất ngờ phát hiện ba đứa con gái mình có bộ ngực phát triển khác thường, trong khi mà các bé gái này mới chỉ có từ 4 đến 15 tháng tuổi. Những xét nghiệm ban đầu cho thấy các bé gái có lượng hormone cao bất thường, tương đương với mức hormone của một phụ nữ trưởng thành. Điểm chú ý là ba bé này đều được nuôi bằng sữa bột của công ty Sinita, Trung Quốc. Giới phụ huynh Trung Quốc bắt đầu nghi ngờ và lo sợ tái diễn scandal cách đây 2 năm, làm chết 6 trẻ em và gây ngộ độc cho 300.000 người. Tin tức nhanh chóng được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hậu quả là giá cổ phiếu của công ty Sinita giảm 27%. Về phần mình, tổng giám đốc công ty Sinita đã phản ứng rằng sản phẩm của công ty ông ta rất đảm bảo. Ông dọa sẽ thưa các nhà báo ra tòa. Chính quyền Trung Quốc đã cho mở một cuộc điều tra khẩn cấp. Hôm qua, tổ điều tra đã công bố kết quả cho biết các sản phẩm sữa của công ty Sinita không có liên quan gì đến trường hợp phát triển bất thường của các bé gái nêu trên. Dựa vào kết quả điều tra tiến hành trước đó của tỉnh Hồ Bắc, tổ điều tra này nghi ngờ giả thuyết cho rằng các bé gái này bị dậy thì sớm. Các chuyên gia khẳng định xương của các bé gái phát triển bình thường. Việc ngực các bé phát triển bất thường có thể là do các bé có một chế độ dinh dưỡng thiếu cân đối hoặc do chúng mắc phải một căn bệnh lạ nào đó. Le Figaro cho hay các phụ huynh hiện tại tỏ ra nghi ngờ kết quả của cuộc điều tra. Còn về phần mình, chính phủ Bắc Kinh khi trả lời câu hỏi báo chí về việc sữa của công ty Sinita có tốt hay không, các chuyên gia chính phủ trả lời quanh co và rốt cuộc chỉ càng làm tăng thêm mối ngờ vực. Tuy nhiên, nếu có thêm các trường hợp tương tự thì sự việc sẽ trở nên trầm trọng hơn. Dư luận cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm và phải mở điều tra để tìm ra nguyên nhân thật sự, bởi việc đó là cần thiết cho tương lai của đất nước. Ngày 9 tháng 7 rồi, chính quyền tỉnh Cát Lâm đã tịch thu 64 tấn sữa nhiễm melamin với mức cao gấp 500 lần mức cho phép. Tuy nhiên, trước đó một tháng, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng chuẩn mới về sữa an toàn. Các chuyên gia cho rằng, đó chỉ là một bước tiến mang tính hình thức, vì chính quyền đã giảm đi một vài tiêu chuẩn y tế để nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp lạc hậu của Trung Quốc.
Nhật báo Le Monde hôm nay quan tâm đến quan hệ Nhật-Hàn Quốc với bài Hàn Quốc vẫn tỏ ra nghi ngờ dù Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi.
Tờ báo nhắc lại, ngày 15 tháng 8 này, Hàn Quốc kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng khỏi ách đô hộ của Nhật Bản. Trong khi đó, ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã lên tiếng xin lỗi Hàn Quốc về sự chiếm đóng của quân đội Nhật Bản từ năm 1910 đến 1945. Việc chỉ xin lỗi Hàn Quốc đã làm cho Trung Quốc và Bắc Triều Tiên nổi giận, vì hai nước này cũng đã từng bị Nhật chiếm đóng. Còn Hàn Quốc thì cho rằng lần này chính phủ Nhật Bản đã có bước tiến so với năm 1995 và năm 2005, khi đó Nhật chỉ xin lỗi chung cả châu Á. Tuy vậy, theo Tổng thống Hàn Quốc, Nhật Bản phải biểu hiện sự hối hận bằng hành động cụ thể. Các cựu binh Hàn Quốc thì thấy làm tiếc rằng đến hiện tại Nhật vẫn không thừa nhận tính bất hợp pháp của Hiệp ước sáp nhập Nhật Bản Triều Tiên ký năm 1910. Hàn Quốc cũng phê phán việc Nhật Bản còn thiếu sót trong việc bồi thường chiến tranh, việc quân đội Nhật dùng phụ nữ Triều Tiên làm nô lệ tình dục và việc người Triều Tiên bị buộc lao động khổ sai. Về phần mình, Nhật vẫn giữ lập trường cho rằng vấn đề đã được giải quyết với Hiệp ước năm 1965, khi đó Hàn Quốc đã cam kết sẽ không đòi Nhật bồi thường. Bù lại, Nhật Bản sẽ phải hỗ trợ kinh tế cho Hàn Quốc. Khoản hỗ trợ này thực tế đã góp phần vào sự phát triển kinh tế vượt bậc của Hàn Quốc những năm 1960-1970. Tuy nhiên, Le Monde nhắc lại rằng, dân Hàn Quốc lúc bấy giờ cho rằng Tổng thống khi đó là ông Park Chung-hee đã thực hiện một chính sách ngoại giao ô nhục. Để chứng minh bằng hành động hối hận cụ thể, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã hứa sẽ trả lại cho Hàn Quốc 167 thư tịch cổ thuộc triều đại Joseon trị vì từ năm 1392 đến năm 1910. Các thư tịch này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Le Monde dẫn lại nhận định của Nhật báo Yomiuri cho rằng hành động này sẽ góp phần hàn gắn vết thương cho quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, Le Monde đặt câu hỏi, liệu hành động này có đủ chưa? Bởi thực tế, trong thời kỳ chiếm đóng, Nhật Bản đã lấy đi của Hàn Quốc khoảng 60.000 di sản văn hóa.
Còn liên quan đến thảm họa cháy rừng ở Nga, Nhật báo La Croix cho biết, Moscow cố tình làm giảm nhẹ hậu quả của thảm họa cháy rừng.
La Croix cho hay, hiện tại ở thủ đô của Nga, khói đã tan và không khí đã dễ thở. Điện Kremlin đang gây sức ép lên giới truyền thông nhằm che giấu hậu quả thật sự của thảm họa cháy rừng. Ở Moscow, người dân đang rất giận dữ bởi hiện tại các vụ tử vong vẫn tiếp tục, nhất là ở người cao tuổi. Chính quyền thì gây sức ép buộc các bác sĩ phải giấu đi nguyên nhân thật sự của các ca tử vong, trừ các trang báo mạng, các kênh truyền hình chính thức bị đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ vẫn phải im hơi lặng tiếng. La Croix cho hay, tình hình này có thể sẽ còn kéo dài bởi hiện tại ở Nga vẫn còn 498 vụ hỏa hoạn. Hôm qua, khói lại xuất hiện ở thủ đô Moscow. Được biết, khói này do gió thổi từ các đám cháy ở các vùng phụ cận. Đi tìm nguyên nhân của thảm họa cháy rừng, La Croix cho biết, công tác bảo quản rừng đã ngày càng trở nên tồi tệ từ khi Liên Xô sụp đổ. Có 70.000 chốt kiểm lâm đã bị đóng cửa, các tập đoàn công nghiệp lao vào khai thác lâm sản, hậu quả là công tác kiểm lâm ở Nga trở nên không hiệu quả, thêm vào đó có rất ít lối đi vào rừng dành cho lính cứu hỏa.
Vẫn là thảm họa cháy rừng ở Nga, Nhật báo Lezeko phản ánh, vẫn còn mờ mịt thông tin về các nguy cơ hạt nhân của hỏa hoạn.
Bài báo cho biết, chính phủ Nga khẳng định khu hạt nhân Sarov nằm cách Moscow 500 km về phía đông đã thoát khỏi nguy hiểm. Khẳng định này gây nhiều nghi ngờ, bởi hiện tại vụ cháy ở đó vẫn chưa được kiểm soát. Thêm vào đó là việc vào hôm thứ Sáu, trang web của cơ quan bảo vệ rừng của Nga bất ngờ ngưng hoạt động. Vài ngày trước đó, trang mạng này đã tiết lộ thông tin về vụ 4.000 hectare rừng nằm trong khu vực nhiễm phóng xạ đã bị thiêu hủy. người ta nghi ngờ trang web này đóng cửa do sức ép của chính phủ.
Liên quan đến tình hình thiên tai trên thế giới, Le Figaro có bài với hàng tựa: Liên Hợp Quốc gặp phải vất vả, Liên Hợp Quốc rất khó khăn trong việc quyên góp viện trợ cho Pakistan.
Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã đến thủ đô Islamabad của Pakistan. Nhân dịp này, ông đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay cứu giúp các nạn nhân của các trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua mà đất nước này phải trải qua. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 459 triệu đô la để cứu trợ khẩn cấp, nhưng hiện tại chỉ thu được khoảng 1/4 con số này. Tình hình ở Pakistan rất bi thảm, mưa lũ đã tàn phá mùa màng và làm ô nhiễm các giếng nước của hơn 1/4 lãnh thổ Pakistan. Tờ báo cũng cảnh báo rằng lũ lụt là cơ hội lớn để lực lượng Taliban tuyển lính, còn quân đội Pakistan thì sẽ gặp khó khăn trong việc truy quét quân Taliban do cơ sở hạ tầng và hệ thống truyền thông đã bị lũ lụt tàn phá.
Cuối cùng của một điểm báo này, chúng ta sẽ đến với lĩnh vực y tế. Nhật báo Le Figaro dành trang nhất đăng bài xuất hiện loại siêu vi khuẩn kháng sinh mới.
Le Figaro thông tin rằng các siêu vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh đã được tìm thấy ở các bệnh nhân người Anh vừa trở về từ Ấn Độ. Sau đó, nhiều nước trên thế giới đã công bố các ca nhiễm loại vi khuẩn này trên lãnh thổ của họ. Nước Anh là nước có nhiều khả năng phơi nhiễm nhất, do Anh Quốc luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ. Các ca nhiễm khác cũng đã được phát hiện ở Hà Lan, Tây Ban Nha, Mỹ, còn Thụy Điển, Bỉ, Úc thì mỗi nước đã ghi nhận một ca tử vong do nhiễm loại vi khuẩn này. Le Figaro cũng cảnh báo nguy cơ đến từ việc lạm dụng thuốc kháng sinh, vì thế tờ báo này khuyên nên sử dụng kháng sinh đúng cách và đúng liều lượng. Trong khi đó, ở Ấn Độ và nhiều nước khác, thuốc kháng sinh được bán không cần toa bác sĩ và cũng không có sự kiểm soát. Như vậy, xuất phát từ Ấn Độ, các vi khuẩn siêu kháng kháng sinh này có thể kháng lại tất cả các loại thuốc kháng sinh và đã bắt đầu lây lan sang nhiều quốc gia trên thế giới. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề các quy định về đấu thầu phải được sửa đổi trước việc Trung Quốc nắm đa số các dự án trọng điểm của Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong bối cảnh căng thẳng trên vấn đề Biển Đông do tham vọng chủ quyền ngày càng rõ nét của Trung Quốc, thông tin về việc các nhà thầu Trung Quốc thắng thầu đa số các dự án trọng điểm ở Việt Nam đã gây nhiều quan ngại. Hiện giờ đầu tư trực tiếp của Trung Quốc và Việt Nam rất ít, chỉ chiếm 1,5% tổng số vốn FDI. Trong khi đó, Trung Quốc lại trúng tới 90% các phụ thầu EPC, những công trình điện, khai thác khoáng, dầu khí, luyện kim và hóa chất của Việt Nam. Thầu EPC, hay còn gọi là thầu theo phương thức chìa khóa trao tay, bao gồm toàn bộ các khâu, từ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp, vận hành, v.v. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết là có 30 doanh nghiệp Trung Quốc đang tham gia làm tổng thầu EPC hoặc đối tác đầu tư trong 41 dự án ở Việt Nam. 41 dự án này đều là dự án kinh tế trọng điểm hoặc dự án thượng nguồn liên quan mật thiết tới tài nguyên quốc gia hoặc an ninh năng lượng. Trong số đó có 12 dự án về điện lực, 4 dự án dầu khí, 5 dự án khai khoáng, 5 dự án luyện kim, 5 dự án hóa chất, 3 dự án cơ khí và 7 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp nhẹ và dịch vụ. Chủ đầu tư đều là những trụ cột kinh tế của Việt Nam như Tập đoàn Than khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Thép, Tổng công ty Hóa chất. Riêng trong lĩnh vực khai thác khoáng nhôm và bauxit hiện nay tại Việt Nam, Trung Quốc gần như trúng 100% gói thầu EPC. Tại Tây Nguyên, công ty công trình quốc tế nhôm Trung Quốc Chaleco đã trúng lô thầu ở Lâm Đồng với trị giá 466 triệu đô la. Đây cũng là dự án lớn nhất của ngành khai khoáng Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư lên tới 8.000 tỷ đồng Việt Nam. Chỉ 2 năm sau, mặc dù việc triển khai dự án ở Lâm Đồng tiến triển chậm, Chaleco vẫn trúng thầu dự án Alumin Nhân Cơ Đắk Nông với trị giá lớn hơn, tức là 499,2 triệu đô la. Lý do chính giải thích vì sao các nhà thầu Trung Quốc lại thắng thầu dễ dàng như thế, đó là vì các chủ đầu tư Việt Nam ham giá rẻ, như nhận định của kinh tế gia Lê Đăng Doanh.
một là các nhà thầu Trung Quốc bao giờ cũng chào một cái giá vô cùng thấp, mà sau đó thì họ sẽ tìm cách trang trải lại bằng cách họ không đưa những các cái công nghệ đúng như là theo hợp đồng. Nhưng vì là cái giá của họ quá thấp, cho nên là theo luật đấu thầu của Việt Nam thì cái việc mà họ thắng thầu là một cái việc về mặt hình thức và pháp lý thì không có điều gì có thể là tranh chấp hoặc là không có thể gì để mà thách thức họ được. Đấy là cái điều mà hết sức là khó khăn. Còn trong dư luận xã hội thì người ta còn nói đến những các cái thủ thuật khác của các nhà thầu Trung Quốc để mà thắng thầu. Nhưng vì rằng là không có những các cái chứng minh rõ ràng cho nên là không có thể tiện nói ra đây được. Nhưng mà hiện nay thì có một vấn đề là nhà thầu Trung Quốc khi thắng thầu thì họ khác với các nhà thầu khác là họ mang toàn bộ công nhân của họ, từ người đào đất cho đến kỹ sư, và họ mang toàn bộ những thực phẩm rồi thì hàng tiêu dùng của họ, họ đều nhập sang và họ xây dựng thành một cái khu đóng kín. Và vì vậy cho nên là nhà thầu Trung Quốc sang thì cũng giống như là những nhà thầu Trung Quốc ở châu Phi, người ta tưởng rằng là các nhà thầu Trung Quốc sang sẽ là mua ở thị trường nội địa vân vân, mà thực chất là không thấy có. Vì vậy cho nên gần đây trong dư luận của xã hội Việt Nam đã có nhiều vấn đề đưa lên và đề nghị là xem xét lại cái việc này. Theo tôi thì các nhà thầu Việt Nam thì có những nhà thầu không đến nỗi là kém hẳn, nhưng vì rằng là họ chào một cái giá thầu cao hơn nhiều, cho nên là phía Trung Quốc là cứ thắng, và cái cơ quan mà quyết định thầu là coi như là cái việc chọn cái nhà thầu mà có giá thấp hơn là cái điều có lợi cho nền kinh tế. Nhưng mà đến kết cục cuối cùng ấy, thì chúng ta thấy những các cái nhà máy điện lớn là bây giờ họ trễ 2 năm. Nhiều công trình họ thắng thầu ở thành phố Hồ Chí Minh họ không làm, mà mình thì cũng hết sức là nhắc nhở nhưng mà cũng thấy ít tiến bộ. Cho nên là có lẽ cần phải xem xét lại một cái toàn cục rằng là không nên chỉ có đặt vấn đề là thắng thầu giá thấp, mà nên xem lại là toàn bộ cái hiệu quả của cái việc thực hiện cái hợp đồng trong cái thời gian đó. Bởi vì nhiều khi anh kéo dài thời gian làm mất cơ hội kinh doanh và kéo dài các cái chi phí chịu đựng của người dân. Và như trong trường hợp điện năm nay chẳng hạn thì là mất điện liên tục và thiệt hại kinh tế rất là lớn, mà cái nguyên nhân thực là hai nhà thầu Trung Quốc hoàn toàn không có bàn giao hai cái nhà máy nhiệt điện lớn ở Hải Phòng và Quảng Ninh.
Tức là theo ông thì phải có những cái quy định chặt chẽ hơn về vấn đề bảo đảm cái tiến độ thi công à?
Vâng, phải bảo đảm một cách là nghiêm chỉnh cái tiến độ thi công, cái chất lượng. Nhưng mà một khi mình đã giao cái việc đó cho người ta rồi thì sự phụ thuộc là hai bên chứ cũng không phải là một bên có thể quyền quyết định được.
Vừa rồi là ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh trên diễn đàn VNR500 của Vietnamnet. Người viết có tên tắt là NTT đưa ra thêm hai yếu tố giải thích cho việc Trung Quốc thắng thầu dễ dàng ở Việt Nam. Thứ nhất, vì muốn dự án dễ được phê duyệt, các chủ đầu tư Việt Nam thường tự làm thấp tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, và như vậy là chỉ có cách chọn các nhà thầu Trung Quốc, bao giờ cũng ra giá rẻ. Thứ hai, hiện nay các hãng tập đoàn lớn của các nước Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Mỹ, do sức ép của chính phủ họ, cho nên buộc phải làm trong sạch nội bộ, chống hối lộ, móc ngoặc với khách hàng, không minh bạch, thủ tiêu, cạnh tranh lành mạnh. Cho nên tốt hơn là các chủ đầu tư Việt Nam đi với các nhà thầu Trung Quốc để nhận được các phần lót tay lại quả hào phóng, có thể tới 15-20% giá trị hợp đồng, và để trúng thầu thì tổng giá chào giảm thấp tới mức đáng ngờ. Tất nhiên tiền nào của nấy, các nhà thầu Trung Quốc sẽ cung cấp thiết bị và dịch vụ chất lượng rất kém. Mối nghi ngờ về hối lộ tham nhũng càng khó được giải tỏa, vì người ta thấy là trước và sau các cuộc đấu thầu, chủ đầu tư Việt Nam thường ra vào liên tục Trung Quốc để gọi là học tập hay tìm hiểu công nghệ. Khi đã nhận cho Trung Quốc thầu thì há miệng mắc quài. Vấn đề là với các nhà thầu Trung Quốc, chất lượng thiết bị thì xấu, thời gian hoàn thành dự án bao giờ cũng bị kéo dài, nhưng các chủ đầu tư chẳng làm gì được, hầu như không có nhà thầu Trung Quốc nào bị phạt vì vi phạm hợp đồng. Như vậy, việc các nhà thầu Trung Quốc nắm đa số các dự án trọng điểm ở Việt Nam phần lớn chính là do trách nhiệm của chủ đầu tư Việt Nam, mà thường đó là lãnh đạo các tập đoàn tổng công ty nhà nước, hay nói khác hơn, đó là chính nhà nước Việt Nam. Cho nên như tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã nói ở trên, phải sửa đổi các quy định về đấu thầu quốc tế để ngăn chặn việc Trung Quốc thắng thầu quá nhiều ở Việt Nam. Đây cũng là ý kiến của ông Nguyễn Trần Bạc, tổng giám đốc công ty tư vấn đầu tư Invest Concern Group.
Cái việc để chọn được những cái nhà thầu có chất lượng hoàn toàn là lệ thuộc vào tiêu chuẩn đấu thầu. Bây giờ nếu lấy cái việc bảo giá làm cái tiêu chuẩn cơ bản thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng những người rẻ sẽ thắng. Rất nhiều các cái dự án mà đã được tiến hành đấu thầu bởi những tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, bởi những tiêu chuẩn của Ngân hàng Châu Á và các tổ chức quốc tế khác như là Dalida mà người ta tiến hành ở Việt Nam cho những dự án ODA ấy, thì người ta đấu thầu, người ta chọn được những cái người thầu tốt bởi vì nó có đấu thầu về mặt kỹ thuật, nó có đấu thầu về mặt giá cả, nó có đấu thầu về mặt năng lực tài chính, về bảo hiểm các quá trình thực hiện dự án. Thì vì những cái tiêu chuẩn như vậy cho nên họ chọn được những nhà thầu tốt. Còn chúng ta chú ý quá nhiều đến cái dự án, đến cái tiêu chuẩn của về giá cho nên nó dẫn đến cái tình trạng thắng thầu một cách nó đại trà như thế này của các công ty Trung Quốc, và người có lẽ họ nhận được khá nhiều hỗ trợ của chính phủ về mặt tài chính cho nên họ yên tâm bỏ giá rẻ thôi. Tôi nghĩ rằng là xung quanh cái câu chuyện đấu thầu này nó còn có cả cái vấn đề tài chính nữa. Cái năng lực tài chính nhiều khi do những cái khoản vay hay là do tiềm lực tài chính của các công ty đứng ra đấu thầu ấy, nó cũng giữ một cái địa vị khá lớn trong cái việc họ thắng thầu. Bởi vì phải nói rằng là cũng có những cái tổ chức mà nó nghiêm túc ấy, có thể năng lực tài chính của nó kém, nó có năng lực kỹ thuật nhưng mà năng lực tài chính kém. Vì chính phủ chúng tôi thì khi tổ chức ra một cái dự án thì cũng chưa, có lẽ là cũng chưa sẵn sàng đầy đủ cả cái nguồn tài chính, cho nên dựa khá nhiều vào cái nguồn tài chính cho vay từ phía các cái nhà thầu hoặc là từ phía các nước có cái công ty tham gia đấu thầu, và do đó thì cái việc này đây làm việc rất toàn diện.
Dạ, như vậy tức là chúng ta phải sửa lại những cái quy định liên quan đến việc đấu thầu quốc tế.
Vâng, đúng thế.
Và cụ thể thì chúng ta phải sửa lại những điểm gì ạ?
Tức là phải đánh giá một cách toàn diện hơn những tiêu chuẩn. Ví dụ như là năng lực kỹ thuật, ví dụ như năng lực thiết bị, ví dụ như là lịch sử của các công ty trong những cái lần đấu thầu trước đây. Trong đó tất nhiên có cả giá. Thì tôi nghĩ rằng là đưa ra một tiêu chuẩn toàn diện thì sẽ tránh được cái việc lựa chọn các công ty có chất lượng thấp nhưng mà nhận được sự hỗ trợ nào đó từ phía chính phủ của các cái nước mà có công ty ấy, để họ sẽ có thể thắng thầu một cách dễ dàng thôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là yếu tố chính trị có địa vị rất quan trọng trong cái việc thắng thầu của một số công ty. Đôi khi thì cái sự thân thiện về mặt chính trị giữa hai chính phủ nó cũng tạo ra một cái môi trường tốt cho những công ty, cho các công ty nó thắng thầu. Đôi khi thì những cái người đứng ra tổ chức đấu thầu cũng sợ bóng sợ gió, ngại làm trượt một số những cái đối tượng mà có vẻ như là nhận được cái sự ưu tiên nào đó về mặt chính trị. Thì cái đấy thì chính phủ chúng tôi thì cũng không bao giờ phổ biến một cái chính sách như vậy. Nhưng trong cái quá trình diễn ra của công việc thì nó còn có những tin đồn. Và những tin đồn ấy có thể dẫn đến nhiều cái kết quả mà mình không chọn được những cái nhà thầu tốt.
Vâng, thì một cái vấn đề khác đó là các nhà thầu Trung Quốc thì khi họ đã nhận thầu một số công trình lớn như là các nhà máy điện thì nó lại có rất nhiều chậm trễ. Nó gây rất nhiều thiệt hại cho cái việc đầu tư sản xuất ở Việt Nam. Vậy thì vì sao chúng ta không có những biện pháp gì để mà buộc những người nhà thầu đó thực hiện đúng cái hợp đồng đã được giao ạ?
Và cũng phải nói rằng là rất khó để mà làm rạch ròi được. Cho nên cái việc này thì phụ thuộc vào cái nhận thức của chính phủ, và có lẽ chính phủ cũng đã đến lúc phải nhận ra rằng không nhất thiết phải có một sự ưu tiên nào đó đối với một số quốc gia, và cũng không nhất thiết phải làm vội những cái dự án mà nó triển vọng và nó là kéo dài.
Dạ. Yeah. Nhưng mà đối với những dự án nó bị chậm trễ do lỗi của nhà thầu thì chúng ta có những biện pháp
thế nào phải không ạ?
Dạ.
Đấy là một vấn đề khá nan giải. Anh cũng biết rằng là khi đã cái câu chuyện nó đã xây dựng nó dở dang rồi, trong lịch sử các quan hệ quốc tế của Việt Nam có những cái lúc mà quan hệ giữa hai nước ấy, nó có những cái ảnh hưởng rất lớn đến những cái công trình mà họ đã hoặc là viện trợ hoặc cho vay để mà xây dựng vân vân, thì cái đó là một việc cũng rất là tế nhị và không có công thức chung cho các cái dự án, mà chỉ có thái độ thận trọng cần thiết đối với những dự án quan trọng, ví dụ như các nhà máy nhiệt điện.
Dạ, thì phải chăng là chúng ta nên đặc biệt chú ý đến những nhà máy nó có tính chất, mình gọi chung là tính chất chiến lược đối với Việt
Đúng
Nam.
Thế, đối với những công trình chiến lược mà nền kinh tế rồi đời sống xã hội lệ thuộc vào các dự án thì chúng ta buộc phải rất thận trọng và tránh biến dự án trở thành con tin chính trị trong quá trình triển khai.
Vậy thì với tư cách nhà tư vấn thì ông có đã bao giờ làm việc với lại các nhà thầu Trung Quốc hay không ạ? Cái cách làm việc họ như thế nào?
Tôi có một cái may mắn là tôi chưa gặp phải trường hợp nào liên quan đến các nhà thầu Trung Quốc, vì các nhà thầu Trung Quốc họ có những cách đi, có những cách tiếp cận với các dự án khác với cái cách mà chúng tôi, các khách hàng truyền thống của chúng tôi là các công ty Mỹ và Tây Âu. Các công ty Mỹ và Tây Âu thì họ đi một cách tương đối khách quan. Họ cũng có thể nhờ chúng tôi trong việc đánh thông hoặc là trong việc giải thích một số các ưu điểm của họ đối với chính phủ. Nhưng họ không đi thẳng vào chính phủ, đến với chính phủ. Chứ còn là các công ty Trung Quốc thì họ có nhiều cách lắm. Mà tôi không, vì không làm với họ cho nên không biết được cách thật của họ là như thế nào.
Vừa rồi là ý kiến của ông Nguyễn Trần Bạc, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư. Trên diễn đàn VNR 500 ngày 13 tháng 8 vừa qua, ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ Năng lượng Bộ Công Thương Việt Nam, nhìn nhận cái dở nhất của các nhà thầu Trung Quốc là thiết bị kém. Ông cho biết là bộ này đã chỉ đạo cho vụ kế hoạch, tổng hợp và báo cáo gấp vấn đề này để làm rõ tình hình hợp tác với nhà thầu Trung Quốc, tìm hiểu vì sao các nhà thầu Trung Quốc lại vào được quá nhiều dự án của Việt Nam. Nhưng chính quyền Hà Nội sẽ đối phó như thế nào, chúng ta hãy chờ xem.
Kính thưa quý vị thính giả, chuyên mục Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương cũng đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Trong chương trình ngày mai, xin mời quý vị đến với các tiết mục sau đây. Đầu tiên, bản tin thời sự, tạp chí kinh tế do Mai Vân phụ trách với chủ đề giới đầu tư ngày càng chú ý tới các nước Đông Nam Á. RFI Việt ngữ phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng hát Vincent Baguion với bài hát Lundi au Soleil.
Déjà 8 heures, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte et tu t'en vas mon cœur parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Il doit faire beau sur les routes le lundi au soleil. Le lundi au soleil, on pourrait ne passer à s'aimer. On serait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin. Tout simplement ne rien faire le lundi.